sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 1054. Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được, sức lực thân xác cũng suy sụp. Tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa, và mọi nỗi đắng cay của thánh tâm người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi, cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong ngục tối. Tôi cầu nguyện cho đến 11 giờ. Vào lúc 11 giờ, Chúa phán với tôi:
"Con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ những gì cha đã chịu trong suốt đêm ấy."
Và tôi liền đi ngủ.
Tôi còn không lấy một chút sức lực. Đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các cực hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm. Nhưng khi nhìn vào đấng lòng tôi yêu mến bằng tất cả sức lực và thấy người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào trong người, tâm hồn tôi tan ra trong yêu mến và đắng cay. Tôi hấp hối với người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tự đạo này để lấy mọi thứ vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của người. Nếu không, có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng. Tôi cùng đi với người vào vườn cây dầu. Tôi ở lại với người trong ngục thất. Tôi đi bên người đến trước mặt các quan án. Tôi cùng chịu các khổ hình với người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của người dành cho các linh hồn.
Nhật ký 1055, ngày 26 tháng 3 năm 1937, thứ Sáu, vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình 5 thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến 3 giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người.
Nhật ký 1056. Vào lúc 11 giờ, Chúa Giêsu phán với tôi:
"Hỡi Bánh Thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho trái tim chịu cực hình của Cha."
Sau những lời ấy, trái tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy. Rồi Chúa đưa tôi vào tình mật thiết với người. đến độ trái tim tôi được kết hôn với trái tim người trong sự hợp nhất tình ái. Tôi có thể cảm nhận được cái động khẽ nhất của trái tim Chúa, còn người cảm nhận được của tôi, ngọn lửa tình yêu thụ tạo của tôi, được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu của người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng khác về độ cao trọng. Hữu thể ba ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bao chiếm tôi, và tôi được ngập lút trong người. Có thể nói sự ti tiểu của tôi đang vật lộn với đấng toàn năng hằng sống. Tôi được ngập lút trong tình yêu và trong nỗi khổ tuyệt vời vì cuộc thương khó của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến hữu thể của Chúa cũng được truyền thông cho tôi.
Nhật ký 1057. Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu biết và linh cảm về đặc ân này. Nhưng hôm nay, Người đã ban nó cho tôi, thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này, tôi cũng không dám. Tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần, có thể nói như vậy, mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh, hoặc sự quan tâm của tôi đến những vấn đề khác, không gì có thể làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi, và không ai có thể ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng trào ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân, sự ngạc nhiên bao trùm tôi, và như đưa tôi vào một cuộc xuất thần mới, vì Thiên Chúa đã đoái thương chiếu cố đến thân phận hèn mọn như tôi.
Nhật ký 1058. Lúc 3 giờ, tôi sấp mình giang tay để cầu nguyện cho toàn thế giới. Sự sống của Chúa Giêsu sắp đến hồi kết liễu. Tôi được nghe 7 lời của Chúa, khi ấy người nhìn tôi và phán:
Hỡi ái nữ của trái tim cha, con là niềm an ủi duy nhất của cha giữa những khổ hình giận dùng này. Nhật ký 1059. Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước lễ kính lòng thương xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôn nhận tình thương của Người.
Để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của cha, cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của cha, con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác vào lòng thương xót vô bờ của cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi, đừng sợ đến cùng cha. Vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa, thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của cha.
Nhật ký 1060. Khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi tan vỡ vì đau đớn. Sau một hồi lâu, tôi không thể tỉnh lại. Tôi tìm được ít nhiều nguôi ngoai trong nước mắt. Đấng mà trái tim tôi mến yêu đã chết rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ đau này không?
Nhật ký 1061. Buổi tối, trên đài phát thanh, tôi được nghe những bài ca vãn, tức là những thánh vịnh, được các linh mục hát. Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết, không sao tìm được khuây khỏa cho nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn:
Con đừng khóc, cha không còn đau khổ nữa, vì tấm lòng tín trung con đã đồng hành bên cha trong hồi thương khó và tử nạn của cha. Cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và cha sẽ ở bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu của trái tim cha thấy tình yêu của con thật tinh rồng hơn cả tình yêu của các thiên thần, và càng đúng như thế bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, cha chúc lành cho thế giới, cha thấy các nỗ lực của con làm thỏa lòng cha, và làm trái tim cha được mãn nguyện.
Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cảm tạ Cha trên trời đã sai con một người xuống thế vì chúng ta để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn nhân loại.
Nhật ký 1062. Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi và về căn bệnh của tôi. Bệnh tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu bệnh suốt 4 tháng trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây, tất cả đều cho Chúa và cho các linh hồn. Tôi muốn trung thành với Chúa ở khắp nơi. Trong giờ chầu này, tôi nhận ra thái độ chăm sóc và nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi và bảo vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch này. Con cũng xin cảm tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng.
Nhật ký 1063. Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh hồn, đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô trong sự khiêm nhượng sâu xa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn của Chúa.
Nhật ký 1064. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, tôn sư rất dịu hiền của con. Con xin dâng lên Chúa trái tim con. Chúa hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi tình yêu vô tận! Con xin mở chiếc van trái tim của con cho Chúa, như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi đấng tình quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương thơm của đóa hoa lòng con. Ước chi, hương thơm hy sinh của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng sống, niềm hoan lạc muôn đời của con. Ngay dưới thế này, Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy ba ngôi Thiên Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc tân ca ngợi khen Chúa. Nếu con có nhiều trái tim bằng số giọt nước trong các đại dương hoặc số hạt cát trên trần gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả. Ôi tình yêu của con, kho tàng của trái tim con, bất kỳ ai con gặp được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả trở về yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, vẻ đẹp, sự an nghỉ, tôn sư độc nhất, quan án, đấng cứu độ và lang quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa. Con biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia. Con đã phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1065. Lạy Chúa Giêsu của con, xin nâng đỡ con khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù một lời than van với các tạo vật. Trái tim rất nhân lành Chúa là chót niềm hy vọng của con. Con không có gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của Chúa. Đó là tất cả niềm tín thác của con.
Nhật ký 1066, ngày 27 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi từ Phoenix trở về sau gần 4 tháng điều trị. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con, chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ. Xin ban cho con ơn mạnh sức.
Nhật ký 1067, ngày 28 tháng 3, lễ Phục sinh. Trong thánh lễ Phục sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng người, và người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, chúc con bình an.
Người chúc lành cho tôi rồi biến đi. Linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ.
Nhật ký 1068. Hôm nay, tôi có cuộc nói chuyện với cha Andres và ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi cha nói về lòng thương xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con rất muốn giải bày mọi sự, nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo con rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông mình với các linh hồn, nhưng đàng khác có thể nói, Chúa lại rất yêu sách. Cha nói,
mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao, nhưng dù sao cũng phải thận trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ vực. Riêng với cá nhân tôi không thấy có gì sai lầm hoặc trái nghịch với đức tin cả, nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút. Và khi mẹ bề trên tới, chị có thể nói với bà về những điều này. Nhật ký 1069, ngày 29 tháng 3 năm 1937, trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và người phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, chúc con bình an.
Chót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến Chúa, và tôi thưa, lạy Chúa, mặc dù con yêu mến Chúa chót cả tâm hồn, nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa, bởi vì cha linh hướng đã bảo con, những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con yêu mến Chúa hơn mạng sống, và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng đang thân thiết với con, nhưng trước nhất, con phải vâng lời cha linh hướng của con. Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và từ ái, rồi phán những lời này.
Con hãy nói với cha linh hướng của con rằng, cha kết thân với linh hồn con thắm thiết như thế, bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ cha ban, và do đó, cha trào đổ mọi ân sủng xuống cho linh hồn con, bởi cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con, nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của ngài đẹp lòng cha, con sẽ không được nhìn thấy cha nữa, và cha sẽ không hiện ra với con như thế này cho đến khi con trình bày với ngài những điều cha vừa nói với con đây.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng tại dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, và chúng tôi mời bà lên đài để có thể chia sẻ với quý vị về những mục vụ của dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và đồng sự giúp đỡ của quý sơ dành cho những người nghèo, người neo đơn. Vâng, em xin kính chào sơ Nguyễn Thị Phụng và xin sơ vui lòng gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, con là sơ Nguyễn Thị Phụng dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Con xin kính chào quý thính giả. Con được đến đây nước Mỹ và được chị Kim Hà cho phép con được có tiếng nói để nói lên cái ước nguyện của chúng con đối với quý thính giả, để xin giúp cho hội dòng chúng con trong công việc bác ái, từ thiện, chăm sóc người nghèo, người già và những người đau khổ trên quê hương Việt Nam chúng ta. Chúng con ở trong ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Chúng con chỉ dám ước mơ xin quý thính giả thương giúp cho nhà dòng chúng con để chúng con có được phương tiện đến với người nghèo. Bởi vì người nghèo trên quê hương Việt Nam của chúng ta quá nhiều, mà nhà dòng chúng con thì trên dưới 500 chị em. Chúng con yêu thương họ, muốn ôm ấp tất cả những người đau khổ trong vòng tay của chúng con. Nhưng mà nhà dòng chúng con đông quá, không thể nào lo cho nổi, cho xiết. Chính vì thế mà con vượt đường xa từ Việt Nam đến đây để kêu gọi tấm lòng hảo tâm của quý bà con đến với những người nghèo khổ qua cánh tay của chúng con.
Cảm ơn sơ. Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả những mục vụ cụ thể nào mà quý sơ đang giúp cho người nghèo không ạ?
Dạ, thì chúng con giúp cho người nghèo rất là nhiều, nhiều cái phương diện, như là người khuyết tật, như người già, người neo đơn, người khuyết tật, người nghèo, người không có nhà ở, không cơm ăn, không áo mặc, trẻ con không có cơ hội để đến trường. Đó là những cái đối tượng mà chúng con chứng kiến hàng ngày trong đời sống chúng con. Vừa qua con đi đến thăm những cái gia đình mà các chị em chúng con chăm sóc cho họ. Con thiệt là xúc động khi con đến một gia đình, một em đó nó nghèo, nó khuyết tật. Nó câm, nó nói không được. Con đến thì nó chạy, nhảy, la, hét lên như thế là người mẹ đi chợ mà đem bánh về vậy. Con thiệt là đau xót. Rồi ngồi nói chuyện thì trong gia đình này có ba người, bà ngoại, mẹ và em này. Bà ngoại thì đi hái rau mới về đang mà luộc rau ăn với nước mắm. Còn người mẹ thì ngồi trong một góc nhà co ro. Con hỏi tại sao vậy? Bệnh và lạnh, không có quần áo mặc. Chúng con thật là đau xót trước cái hoàn cảnh của những người nghèo nhiều lắm, nhiều lắm. Mà chúng con hàng ngày đang chăm sóc cho họ. Những người già mà gọi như là mồ côi, nghèo, không có nhà ở, rồi ăn uống thất thường, bệnh hoạn, như trường hợp bữa hôm ấy con đi thăm đến một cái gia đình bà này 94 tuổi. Bà không có gì ăn, bệnh ngồi trên giường thôi, ngồi trên giường lết tới lết lui trên giường, chờ cái đứa cháu nó đến ăn nằm mà đi mua cái gì cho bà ăn. Vừa già mà vừa bệnh đường, đói, tức là rất là xanh xao. Con tới con hỏi thì nó chờ, chờ cháu. Tức là con mới hỏi bà ăn cái gì thì nó không có cái gì cho ăn hết. Không có tiền, không có được 5 đồng mà đi mua trứng gà. Thế thì con cho tiền rồi. Muốn ăn liền thì con lại cho tiền đi mua trứng. Ở với đứa cháu khùng, thằng bé nó lấy cái áo nó khoác vô người rồi nó đi luôn. Bà kêu nó cũng không trở lại. Thế là chúng con phải nhờ người đi mua trứng rồi về chính tay con nấu kho cho bà ăn. Bà ăn một cách ngon lành từ chiều hôm qua tới hôm nay thì không có ăn gì hết. Cho nên bao nhiêu cái cảnh thương tâm này trước mắt chúng con mà chúng con đi thăm, gặp, chứng kiến hàng ngày trong cái hoàn cảnh đau thương của họ thì chúng con không biết làm thế nào mà cho đủ để mà lo cho những người này. Chính vì vậy mà con rất là muốn kêu gọi bà con của mình ở đây để giúp cho con, để cho anh chị em trong nhà dòng chúng con đi đến với những người như thế này.
Cảm ơn sơ. Em cũng được biết là quý sơ già hưu của nhà dòng luôn luôn cầu nguyện 24/24 trước thánh thể Chúa để cầu nguyện cho các ân nhân phỏng ạ.
Dạ thưa phải, là nhà dòng chúng con có quy định là từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm đều có người trực ở trong nhà nguyện trước thánh thể để cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới, những người đau khổ, những ân nhân của mình, và đặc biệt từ mỗi ngày trên dưới 500 chị em của chúng con dâng các lời cầu nguyện 4-5 lần kinh phụng vụ và thánh lễ để cầu nguyện cho quý ân nhân. Có nhiều người ở bên đây cũng gọi về xin chúng con cầu nguyện, và mỗi đầu tháng là chúng con xin lễ cho ân nhân còn sống cũng như qua đời, và mỗi năm cũng xin lễ cho ân nhân còn sống và qua đời.
Thưa sơ, trong chương trình của nhà dòng có những cái mục gọi là ân nhân vĩnh viễn không? Tức là ví dụ họ đóng góp 500, 1000 rồi quý sơ cầu nguyện cho họ là vĩnh viễn á, sơ có chương trình đó không ạ?
Thưa nhà dòng, không dám có cái chương trình đó, mà chỉ thấy rằng bổn phận mình là cầu nguyện cho những ân nhân, mặc dầu là biết hoặc là không biết, những ai là ân nhân của mình là mình cầu nguyện, dầu cho vĩnh viễn hay là không vĩnh viễn thì nhà dòng là luôn luôn cầu nguyện vĩnh viễn cho ân nhân.
Vậy trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói với quý thính giả không ạ?
Cái tâm nguyện của chúng con là muốn kêu gọi sự hảo tâm của những người bà con mình ở bên đây. Trách nhiệm của chúng con là hằng ngày chúng con cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, và hàng tháng cũng xin lễ, hàng năm có xin lễ hết. Chúng con như là trả ơn cho những ân nhân, mặc dầu chúng con không biết mặt, khi chúng con không biết tên, những ai là ân nhân hỗ trợ cho chúng con thì chúng con đều thấy mình có cái trách nhiệm và rất là vui để đang mà cầu nguyện trả ơn cho nhà dòng chúng con đối với các ân nhân.
Dạ, cảm ơn sư. Ở trong nhà dòng có khoảng bao nhiêu sư già hưu ạ?
Dạ thưa, có 52 sư già hưu. Thưa bệnh nhiều lắm, trong vòng một tháng mà mất đi ba bà đều trên 90 tuổi hết. Rồi chúng con có nuôi 24 cụ bà neo đơn, tức là như là mồ côi, từ 70 tuổi cho đến 90 mấy tuổi. Thì 24 bà ở trong nhà chúng con, mấy bà này được chăm sóc như là một nữ tu trong nhà dòng. Những người này họ cô thế cô thân, không có ai, cho nên chúng con rất là yêu thương họ và nuôi họ cho đến khi họ Chúa rước họ. Có những người không có đạo nhưng mà vì cái hoàn cảnh thì nhà dòng cũng vẫn thương mang về để chăm sóc và nuôi dưỡng cho đến khi mất. Ở các tỉnh thì không có, chỉ gom về nhà mẹ thôi. Cái Mơn, Bến Tre thì có thể là có được 30 người. Thì mình nghèo mà những người này cũng nghèo nữa, cho nên là chúng con cho ăn ở chung, ngủ chung một phòng chung với nhau, dễ chăm sóc. À, một phòng thì khoảng có 30 người ở được, giường ngủ thôi, còn chỗ ăn cũng vậy.
Cảm ơn sư đã chia sẻ. Thưa quý thính giả, bữa cơm tình thương của dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn sẽ được tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016 tại nhà hàng Seafood Palace, số 6731 Westminster, California, ở góc đường Golden West và Westminster. Sau đây là số điện thoại cell phone của Sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng. Chúng tôi sẽ đọc lại hai lần: 714-266-8483, 714-266-8483. Số email của Sơ là agnesphungcm@yahoo.com. Và nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Chúng em xin thay mặt cho quý thính giả cảm ơn Sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng đã bỏ thời giờ để chia sẻ với quý thính giả trên Radio Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho bữa cơm tình thương này. Có nhiều ân nhân tham dự, kính mời quý vị đến tham dự lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2016 tại nhà hàng Seafood Palace. Chúng tôi cũng xin lặp lại số phone của Sơ Nguyễn Thị Phụng là 714-266-8483, 266-8483. Xin cảm ơn Sơ và xin kính chào quý vị thính giả. Và xin Sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, con xin cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm của quý thính giả lắng nghe tiếng nói kêu gọi của con hôm nay. Chắc chắn trong nhà dòng chúng con luôn luôn cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân của chúng con. Xin quý ân nhân hãy tin tưởng nơi lời hứa của chúng con hàng ngày. Chúng con xem đó là như trả ơn cho quý ân nhân và là trách nhiệm của chúng con đối với quý ân nhân. Hội dòng Minh Thánh Giá Cái Mơn của chúng con xin chân thành tri ân quý ân nhân. Số điện thoại của con là 714-266-8483. Con xin cảm ơn chị Kim Hà và cảm ơn tất cả quý thính giả. Xin Chúa chúc lành cho tấm lòng hảo tâm của quý thính giả dành cho người nghèo trên quê hương Việt Nam qua cánh tay của chúng con.
Em xin cảm ơn Sơ Nguyễn Thị Phụng và xin Sơ nhớ cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân thính giả của Radio Giờ Của Mẹ và cho tất cả nhóm thực hiện chương trình của chúng em nữa, vì chúng em cũng rất là cần lời cầu nguyện. Dạ, cảm ơn Sơ và kính chào quý vị thính giả. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho tất cả quý vị. Tin về quỹ xã hội tuần này, vị ân nhân Trương Hòa gửi 300 đô để giúp cho Việt Nam, và chúng tôi đã gửi cho hội bảo trợ nữ tu để gửi về giúp đỡ những nơi mà bà muốn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. 1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.